là nghiệp cảnh đại tiền, thì tất cả mọi việc làm của thế gian này, thiện hay ác á, hoặc hành động mình manh nha ra thì nó ghi vô trong đó, giống như computer có sẵn đó. Cái mình chết xuống cái này nó chiếu lên hết đó. Ngày nào mình đi hái trái táo của người ta, ngày nào đi bẻ bắp trộm, nó lấy hết, nó chiếu hết cho mình thấy. Hồi đó là hết cãi rồi. Bởi có nhiều người nói, ồ tôi làm này đâu ai biết. Vâng, mình là không ai biết, nhưng mà có trời đất biết, có thiên địa biết, có Bồ Tát biết, có chư Phật biết. Cho nên không, người ta nói là không có một việc nào mà không được so sánh với ánh sáng mặt trời. Cho nên chúng ta phải thận trọng trong những lời nói, những cử chỉ, trong những việc làm của mình. Chúng ta biết một điều là nhân nào nó sẽ ra quả đó. Hình ngay thì bóng thẳng, mà hình vậy thì bóng cong, rõ ràng nó vậy thôi. Nó không thể là cái hình cong mà cái bóng nó thẳng được. Tâm chúng ta tu học cũng phải như vậy. Thì trong thập điện Minh Vương cũng cái ông vua đó là hiện thân của các vị Bồ Tát, hoặc là các cõi trời tứ thiên vương, thì có Tỳ Sa Môn thiên vương, Quảng Mục thiên vương. Thì những ông thiên vương này ở trong chùa thường thường hay thờ với cái dạng gọi là hộ pháp Vi Đà, những ông tướng, tướng này là tướng trời. Thì họ vẫn có những ông vua của trời, họ thường hay đờn hát ca. Thì tất cả những vua gọi là dục giới thiên tử thì có 16 cõi như vậy. Thì mỗi cõi như vậy đều có những người tùy tùng theo. Hoặc là ta bà chúng ta, mỗi nước như vậy cũng có những ông vua. Ví dụ như bà Hoàng hậu Elizabeth của nước Anh, vua Đan Mạch, vua Thụy Điển, vua Na Uy. Rồi thì tổng thống của nước này, thủ tướng của nước kia. Thì trong tất cả thế giới tự do trong hiện tại thì ông Bush là tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà đại diện thì mình có thể, ổng là một chuyển luân thánh vương của cái dục giới ta bà trong cái cõi này. Mình phải hiểu là như vậy, không phải là đơn giản để được làm vua đâu. Quý vị biết là trong kinh điển đó là người đó phải làm tạo phước nhiều đời mới có thể được làm vua. Thì nhiều người thích làm vua, như thầy Trí Minh thì thích làm hoàng thượng, không thích làm hòa thượng. Hỏi sao hoàng thượng nhiều quyền hơn hòa thượng. Thầy biết đâu kiếp sau thầy làm vua của Na Uy. Mỗi vị có một cái nguyện. Thì trong cõi dục này chúng ta cũng có rất là nhiều vị vua. Và kể tuốt lên cho tới của Dạ Ma, của Đậu Xuất, của Đau Lợi, của Hóa Lạc, của Tha Hóa Tự Tại Thiên. Thì tất cả 16 vị này được gọi là dục giới thiên tử. Tức là dục giới thiên tử thì hưởng hết phước thì cũng bị đọa vào những chốn khác hoặc là luân chuyển. Vì vậy cho nên chúng ta nếu đảnh lễ những vị này thì nó cũng không bằng là đảnh lễ những vị mà phát Bồ Đề Tâm để tu Bồ Tát hạnh. Vì vậy cho nên quan trọng lắm những vị thọ giới Bồ Tát. Dục giới thiên tử giới có nghĩa là phước báo hết thì hết. Ở đây có kể phước báo của những người này thì như thế nào, khi nào thì biết họ hết. Ngũ suy, tức là có năm điều suy của những người ở cõi chư thiên. Ngay cả sắc giới tức là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền có ba cõi trời, nhị thiền có ba cõi trời, tam thiền có ba cõi trời, tức là 9. Và đệ tứ thiền có 8 cõi trời, nữa là 17. Mà ba cõi trời đầu tiên của đệ tứ thiền thì để cho phàm phu có thể về đó cư ngụ. Nhưng mà năm cõi trời sau, trong đó có vô phiền, vô nhiệt, thiện hữu, thiện kiến và sát cứu cánh. Thì năm cõi trời này được gọi là ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư tức là năm cái nơi thanh tịnh để cho cái người gọi là sắp được giải thoát cư ngụ ở nơi đây. Thì những cái, nhưng mà mặc dầu là quý vị này về đây thì khi mà phước hưởng hết ngũ suy, tức là năm cái tướng mà nó suy. Thứ nhất là hoa trên mình nó tự nhiên nó héo. Hoa này thì hoa gì quý vị? Hoa hồng. Every rose has many thorns. Hoa hồng nào thì nó cũng có gai hết. Nhưng mà hoa này là hoa thiệt hay hoa giả? Hoa thiệt. Ai nói hoa thiệt thì giơ tay lên coi. Rồi ai nói hoa giả đâu. Mà sao là có một hai người mới ngờ kêu gai cái. Thật sự ra thì dưới cái nhìn của Bát Nhã thì cái này nó cũng chả thật, nó cũng chả giả. Tại vì nó là từ cái không tướng nó biến thành có tướng. Cũng như quý vị thấy là lầu đài cung điện nguy nga của người chúng ta đang ở, từ đất cát mà thành, trải qua một cơn gió bụi. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chuyên. Cái này đâu? Kiều nha. Vâng, thì rõ ràng là thở trời đất nổi cơn gió bụi mà cụ Nguyễn Du là ngã đọc Kim Cang Tam Bách Biến. Tức là trước khi mà cụ Nguyễn Du đi xứ Trung Hoa là đã đọc Kinh Kim Cang 300 lần. Mà quý vị đọc Kinh Kim Cang, hiểu Kim Cang, lấy cái lý của Kim Cang ra mới soạn được cái tác giả của truyện Kiều. Cho nên 14 câu sau cùng của truyện Kiều là: ngẫm hai môn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người, có thân bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chứ tài chứ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chứ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách bởi trời gần trời xa. Thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê góp nhạc dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Và nó là một tác phẩm rất là tuyệt vời. Tại vì 14 câu này là đủ Phật, Nho, Lão trong đó hết. Mà cụ soạn được cái tác phẩm này là đọc Kinh Kim Cang 300 biến, 300 lần. Mỗi lần tiếng rưỡi đồng hồ thì quý vị cộng nhau là viết bao lâu thôi. Có nơi thì nói là cụ Nguyễn Du đã đọc cả ngàn biến Kim Cang rồi mới soạn cái tác phẩm này. Nhưng mà tôi thì căn cứ theo cái câu văn chữ Hán là ngã đọc Kim Cang Tam Bách Biến. Tức là ta đã đọc Kinh Kim Cang 300 lần rồi. Thì tất cả lầu đài cung điện đó đều bụi đó, được thành tựu. Rồi qua một cơn gió bụi thì lầu đài cung điện nó cũng chìm nghiệm xuống hết. Rõ ràng chúng ta thấy là nó không. Hoa hồng này ngày hôm qua cũng rất là đẹp, nhưng mà ngày mai thì nó sẽ tàn tạ. Thì thực sự ra nếu mà nhìn thực tướng của vạn pháp thì phải nói là nó có một cái không rất là to tướng. Mình hiểu cái không để làm gì? Để biết nó là không thật tướng, ngay cả thân thể của mình. Đừng có chấp vào đó để rồi mình bị nó sai khiến. Đa phần chúng ta bị vật thể nó làm chủ mình nhiều hơn là tâm thức chúng ta làm chủ nó. Thì ngũ si tướng hiện là những cái hoa trên người tự nhiên nó héo. Hoa đây thì phải trồng, phải tưới tẩm, nhưng mà hoa của chư thiên á thì không có phải trồng. Tự nhiên muốn là nó có thôi. Và những cõi chư thiên họ cũng ăn chứ không phải là không ăn. Họ trồng thì ít nhưng người ta gặt hái được rất là nhiều. Còn mình ở đây thì trồng thì nhiều mà gặt hái thì ít. Ví dụ như mình thấy nội ở của ta bà ở trong năm châu của mình á, Á Châu chúng ta Việt Nam trồng một năm 3 vụ mà đâu có đủ lúa ăn. Còn Âu Châu này mỗi năm có 1 vụ thôi mà dư thừa lúa ăn. Cho nên mình biết cái phước của người Âu Châu cũng nhiều hơn là cái phước của người Á Châu rồi. Rồi còn Phi Châu thì sao? Trồng biết bao nhiêu mà không có ăn nữa. Rồi bây giờ là ở Phi Châu nhiều nước không có nước uống. Những người đó khổ rất là nhiều. Nên mình phải nói là chúng ta là những người rất là có phước. Trong cái mắt của năm 75 thì chúng ta có được nhiều cái còn. Cho nên chúng ta biết rằng, như nên trước năm 1968, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, khi mà cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa còn làm viện trưởng viện Hoa Đạo, Ngài cũng như Hòa Thượng Thí Thủ, Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Thiện Hòa muốn rằng giáo hội có 3 ngôi chùa ở Ngũ Quốc. Thì một là xây một ngôi chùa Việt Nam ở Ấn Độ, hai là xây một ngôi chùa Việt Nam ở Tokyo, ở Đông Kinh, Nhật Bản, và thứ ba là xây một ngôi chùa ở Pháp. Và cho nên năm 1968, giáo hội có gửi ra 3 cái tượng Phật Thích Ca. Thì bây giờ một tượng thì được thờ ở chùa Việt Nam Phật Quốc Tử của Thầy Huyền Diệu tại Bodhigaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng. Tượng thứ hai thì để ở chùa Yoenji, tức là Thường Viên Tự ở Shinjuku, ở Tokyo. Trước năm 75 thì có khoảng 54 thầy cô du học ở Nhật Bản. Đa phần thì quý thầy đều tốt nghiệp hết. Cả đi về nước, người đi Úc, cả đi Mỹ, người đi Âu Châu. Âu Châu thì có Hòa Thượng Thiền Định.